SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần Tổng trưởng Ngân khố ông Josh Frydenberg có nói rằng những người cao niên ở Úc là trái bom kinh tế nổ chậm. Tại sao ông lại nói như vậy thưa anh?
Vâng, dường như là ông ơi, có ý ám chỉ đến tôi chăng? Tại vì tôi cũng thuộc cái lớp tuổi mà bây giờ người ta gọi là 1/3 dân số của nước Úc, tức là 1/3 cái dân số màu xám. Thưa quý vị, cái dân số màu xám không phải là một cái viễn ảnh gì nó u ám gì đâu, nhưng mà họ nói đến cái màu tóc của người Úc thôi. Tức là 1/3 của dân số của người Úc bây giờ hiện nay là trên 60 tuổi, và đó là một cái thành phần, có thể nói là một cái thành phần lao động mà có thể ít được tuyển dụng hay là đang có một nguy cơ trở thành một cái gánh nặng kinh tế của nước Úc, bởi vì họ đang dần dần bước đến cái tuổi gọi là hoặc là về hưu hoặc là lãnh những cái tiền trợ cấp an sinh xã hội vân vân, và do đó cái lực lượng lao động của Úc nó không phải không như hiện nay thì nó có thể không kham nổi những cái sự chi trả về mặt an sinh xã hội như vậy.
Nhưng mà đây thật sự ra là một vấn đề nan giải thưa anh, bởi vì một mặt là chúng ta thấy dân số Úc bị lão hóa nhanh, nhưng mà một mặt thì chính phủ lại muốn giữ người cao niên ở lại làm việc lâu hơn.
Vâng, thật ra thì đây cũng là những cái phương trình của một cái bài toán kinh tế mà chính phủ, bất cứ chính phủ nào dù là tự do hay là lao động đều cũng phải giải quyết cả. Thì nước Úc có khoảng 1/3 dân số là trên 60 tuổi, và nó sinh ra một cái mâu thuẫn trên cái thị trường nhân dụng, tức là những cái người 60 tuổi thì đang về hưu. Nhưng mà trong khi đó là những cái chủ nhân hoặc là những cái trong cái lực lượng lao động thì họ lại không muốn thuê mướn mà những người ở cái dạng tuổi đó nữa, hay là nói đúng hơn đó là một cái hình thức kỳ thị về mặt tuổi tác trong cái thị trường lao động, và cái điều này nó sinh ra những cái mâu thuẫn, và từ đó ông tổng trưởng ngân khố Josh Frydenberg mới đưa ra những cái đề nghị là giữ những cái người đó lâu hơn trong cái lực lượng lao động, trong khi đó cái tình hình thực tế là những cái chủ nhân lại không muốn thuê mướn họ. Và cái giải pháp nào đây cho cái vấn đề mà nó có thể nói là nó khá nan giải này?
Theo thống kê thưa anh thì 14% những người trên 65 tuổi là vẫn còn đang đi làm. Một cái con số phải nói khá khiêm nhường, chỉ có 14% thôi. Nhưng mà 80% của lực lượng lao động được đào tạo thì lại trước tuổi 21. Thành thử ra đó, những cái người cao niên là họ cũng không được tái huấn luyện, họ cũng không còn đủ thời gian để đi học cái gì thêm nữa hết. Cho nên là rất là khó thưa anh. Mà bây giờ là muốn họ làm việc lâu hơn, nhưng thật sự cái này chính phủ đâu có ép họ được.
Dĩ nhiên là đã không ép họ được, mặc dù là đã có những cái đạo luật ấn định về cái tuổi về hưu, và cái đạo luật này bắt đầu sẽ có hiệu lực đến năm 2023, tức là nó ấn định rằng là nam giới thì cái tuổi lao động về hưu chính thức là 67 và nữ giới là 65. Tuy vậy thì nó không có một cái điều khoản nào bắt buộc là đến 67 tuổi một người đàn ông phải về hưu, hoặc là đến 65 tuổi một người phụ nữ phải về hưu cả. Nếu mà họ vẫn còn sức khỏe, vẫn còn có những cái cống hiến về mặt chuyên môn hay là trong cái công việc của họ, và họ muốn tiếp tục làm việc thì và họ vẫn có cái cơ hội tiếp tục làm việc như thường, chứ không phải là một cái vấn đề là hồi hưu bắt buộc. Nhưng mà như một vài cái chi tiết mà anh Quốc Vinh vừa đề cập nó rất là quan trọng, bởi vì hầu hết những cái người mà đang ở một cái dạng tuổi bắt đầu trở từ trên 60 đó, thì những cái kinh nghiệm làm việc cũng như những cái khả năng, những cái bằng cấp và những cái sự huấn luyện chuyên môn của họ đó đã được đào tạo lâu rồi, và có thể nói rằng là với một cái sự thay đổi nhanh chóng của các cái ngành kỹ thuật tiên tiến ngày nay đó, thì họ có thể bị rơi lại phía sau, hoặc là khá chậm chạp, hoặc là không có thích ứng được với một cái sự thay đổi nhanh chóng như vậy so với lớp trẻ. Và với cái thời gian còn làm việc còn lại thì có thể được hay không, nếu mà họ đã sẽ phải được tái huấn luyện trong những cái ngành như vậy, thí dụ trong những cái lĩnh vực như là công nghệ thông tin, hoặc là trong những cái lĩnh vực mà nó đòi hỏi những cái kiến thức hoặc là những cái khả năng theo kịp với những cái thị trường nhân dụng bây giờ.
Thực ra điều mà ông Friedenberg lo nói thẳng ra là tiền mà thuế chúng ta đóng cho chính phủ là thu nhập của chính phủ, sợ rằng là mai mốt không có đủ để trang trải cho dân số bị lão hóa. Ông mới đưa ra ba cái đề nghị. Cái thứ nhất á, là ông khuyến khích mọi người phải nên bỏ thêm tiền vô trong tiền hưu trí để mai mốt khi về hưu thì có đủ cái tiền để mà sống. Thứ hai đó là nên học thêm những cái kỹ năng để cho bắt kịp với những điều gì hồi nãy giờ anh Lưu Dân nói đó, những cái thay đổi, những cái tiến bộ về công nghệ ở trong thị trường lao động chẳng hạn. Nhưng mà thưa anh, nơi anh làm việc đó, lấy thí dụ, có nhiều cơ hội để những người, những nhân viên mà lớn tuổi làm được cái chuyện đó không?
Thật ra tôi làm việc ở một cái nơi mà có thể nói là nó là một cái tổ chức nó được thành lập và hoạt động khá lâu đời rồi, cho nên nó có những cái ấn định riêng. Tuy nhiên đối với những cái nhân viên cao niên chẳng hạn đó, thí dụ như là trên 65 tuổi chẳng hạn, thì họ vẫn được đối xử một cách khá bình thường và họ có thể tiếp tục làm việc nếu mà điều kiện sức khỏe và điều kiện năng lực vẫn tiếp tục cho phép họ. Nhưng mà nói chung ở trên cái thị trường nhân dụng, đặc biệt là trong cái lĩnh vực tư nhân đó, thì cái điều này nó hơi có thể là nó khác hơn một chút xíu, bởi vì luôn luôn những cái chủ nhân của các cái doanh nghiệp tư nhân chẳng hạn thì họ được thúc đẩy bởi cái năng suất và cái lợi nhuận. Và như nhiều người có thể có một cái nhìn rằng là đối với những người cao niên thì cái năng suất và cái lợi nhuận mà họ mang lại cho cái công ty hoặc là cho cái doanh nghiệp mà họ làm việc đó, nó sẽ không bằng các cái những cái người trẻ có những cái chuyên môn nó mới hơn, hoặc là có những cái sự nghĩa là hoạt động nó hữu hiệu hơn vân vân. Thì nó có thể xảy ra những cái trường hợp gọi là kỳ thị đối với những cái người cao tuổi để trong cái việc mà xin việc làm và giữ được việc làm của họ. Có nhiều cái trường hợp cũng được đưa ra trong những cái cuộc thảo luận gần đây, thì họ cho thấy rằng là nếu mà bạn trên 50 tuổi chẳng hạn mà viết một cái đơn để xin một cái việc gì đó thì gần như là bạn đã bị thất bại ngay từ vòng gửi xe rồi, chứ đừng có nói là để có thể được một cái cơ hội để diện kiến với cái người chủ nhân, hoặc là để được phỏng vấn để tìm hiểu xem là cái năng lực hoặc là cái kinh nghiệm làm việc của bạn ra sao.
Phát ngôn nhân về ngân khố của đối lập, tiến sĩ Jim Chalmers, thì ông mỉa mai rằng là những cái gì mà ông Friedenberg đề nghị thì có vẻ như là muốn cho người dân chết dí ở bên cái thùng đồ nghề của mình. Có nghĩa là đi làm cho tới lúc chết luôn. Mặc dù là người ta, mọi người khi mà lớn tuổi, tức là 65 trở lên, thì cũng nên được về hưu, hưởng già đó, thưa anh. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đặt ra là 50 tuổi trở lên mà đi xin việc thì gần như là không thể nào có cái cơ hội nào cả. Cho dù mới đây tôi mới nghe một trường hợp, một bà 50 tuổi đi học đại học lại, lấy một cái bằng cử nhân đàng hoàng và sau đó viết 200 lá đơn không có được trả lời gì hết trơn á. Thành thử ra đây cả là một cái thách thức cho xã hội. Nhưng mà cuối cùng lại thì như thế nào? Cuối cùng lại thì rõ ràng tôi nghĩ điểm tích cực ở đây là chính phủ nhắc nhở mọi người thôi, chứ thực sự là ăn thua ở chúng ta, đúng không anh? Anh về hưu, anh có đủ tiền hưu trí để anh sinh sống một cuộc sống tương đối thoải mái hay không thì cái đó là cái trách nhiệm của mình, chứ làm sao mình có thể trông cậy vào ai khác hơn được.
Vâng, những cái điều mà tiến sĩ Chalmers nói rằng là ok, chính phủ tự do này muốn trói người ta vào một cái việc làm cho đến khi họ đi nghĩa là giả từ cái thế giới này mà thôi, thì đó là một cái quan điểm nó có thể xuất phát từ một cái khía cạnh nhân bản và xã hội hơn là cái khía cạnh kinh tế. Bởi vì dù muốn dù không, một chính phủ khi cầm quyền họ luôn luôn phải cân nhắc đến những con số, và những cái con số ở đây thì theo lời của ông Tổng trưởng Ngân khố, nó làm thế nào để cân bằng được giữa cái nhu cầu làm việc cái nhu cầu thu thuế của chính phủ, những cái nhu cầu chi trả về an sinh xã hội vân vân, thì đó mới là một cái bài toán thực tế trong cái đời sống hàng ngày hoặc là đối với cái sức khỏe của cái nền kinh tế quốc gia. Dĩ nhiên là ai cũng có thể muốn là mình tiếp tục, nếu mà họ thích họ có thể tiếp tục làm việc quá một cái hạn tuổi về hưu, nếu mà họ còn đủ sức khỏe hoặc là năng lực cống hiến. Còn những cái yếu tố khác như là tái huấn luyện ở một cái tuổi mà họ nghĩ rằng là khá cao hoặc là quá trễ rồi á, hoặc là giảm bớt cái tiền đóng thuế lợi tức của họ nếu mà họ trên 60 tuổi và làm thêm để mà một cái phần nào. Vì có nhiều người trên 60 tuổi họ không muốn làm thêm nữa, bởi vì cái thuế đóng của lợi tức của họ nó khiến cho những cái tiền thực thu hay là cái tiền mang về nhà nó không đáng công sức nếu mà họ một cái phần nào đó cũng được hưởng nhận cái gọi là cái những cái tiền hưu trí hoặc là những cái tiền trợ cấp xã hội vân vân. Thì đây là những cái biện pháp tài chính mà tất cả nó phải đưa vào một cái phương trình để mà mình cân đối nó được ra giữa những cái nhu cầu một bên là xã hội con người và một bên khác là vấn đề kinh tế và tài chính.
Nhưng mà ông Chalmers, ông có nói cái ý này tôi thấy nó cũng hợp lý anh. Ông nói thay vì là khuyến khích người ta đi làm lâu hơn nhưng mà không đưa ra một cái biện pháp cụ thể nào hết để giúp cho người ta có thể thực hiện được, tức là những người cao niên có thể tìm được việc làm. Đó là một. Cái thứ hai là bây giờ những người đang đi làm thì thật sự ra nếu mà chính phủ quan tâm đến cái tiền hưu của họ sau này thì tiền hưu nó gắn liền với tiền lương. Nếu như mà cái mức lương nó tăng một cách ì ạch giống như là hiện nay ở tại Úc thì làm sao mà anh có thể kỳ vọng được rằng là cái tiền hưu trí của người ta sau này nó sẽ đủ để cho người ta có một cuộc sống thoải mái được?
Đúng rồi, những cái điều mà ông Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg đưa ra chỉ là những cái ý kiến nó có tính cách tổng quát trước mà người ta cũng chưa thấy ông đưa ra những cái biện pháp cụ thể nào để mà có thể một là giúp cho những cái người cao niên xin được việc làm, hai là có thể là giữ được họ trong cái lực lượng lao động ở đến một cái tuổi cao hơn. Có thể là những cái biện pháp như là hỗ trợ cho cái giới chủ nhân để mà có thể trả lương tiếp diễn cho những cái người cao niên giữ được cái việc làm của họ. Hai là có thể là một cái biện pháp kích thích nào đó trong cái quỹ hưu trí của những người cao niên mà vẫn còn tiếp tục đi làm, hoặc là những cái biện pháp tài trợ cho cái việc mà tái huấn luyện chuyên môn cho những người thuộc cái thành phần tuổi tác đó, để mà tránh đi những cái hiện tượng mà người ta nói là những cái hiện tượng ageism, tức là kỳ thị về mặt tuổi tác. Thì cái vấn đề tuổi tác, thưa quý vị, đó là một cái hiện tượng tự nhiên trong xã hội, nhưng mà ở nước Úc này chẳng qua là cái tỷ lệ những cái người cao niên nó hơi cao hơn so với những cái nước có cái nền kinh tế tân tiến khác mà thôi. Và vì vậy nó mới trở thành một cái bài toán, mà cái bài toán này nó cần phải có một cái sự những cái chính sách và những cái kế hoạch chi tiết hơn, chứ không phải chỉ là những cái lời nói một cái tổng quát. Và tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái khởi đầu cho một cái cuộc tranh luận mà có thể là những người trong cộng đồng của chúng ta cũng có thể tham gia. Bởi vì thưa quý vị, cái tỷ lệ những cái người cao niên trong cộng đồng người Việt chẳng hạn đó, có thể là ở một cái dạng sấp xỉ hoặc là cao hơn trong cái tỷ lệ so với cái dân Úc tổng quát nữa.
Nhưng mà thưa anh, cái chương trình thu nhận di dân hàng năm của chính phủ, trước đây mỗi năm Úc nhận 190.000 người, nay thì cái con số đó giảm xuống còn 160.000 người thôi. Thì anh thấy rằng là cái lượng di dân mà Úc nhận vào hàng năm có giúp giải quyết được cái tình trạng lão hóa của dân số không?
Vâng, cái sự bù trừ cái khoảng trống của cái lực lượng lao động của Úc, dĩ nhiên là nó về chỉ đóng góp về mặt kinh tế thôi, nhưng mà nó chưa hẳn giải đáp được cái vấn đề. Dĩ nhiên bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là chính phủ cũng đang có những cái biện pháp để mà có thể góp phần nào làm nhẹ nhàng cái gánh nặng kinh tế này. Ít ra là về phía các cái chủ nhân, các cái doanh nghiệp chẳng hạn, thì họ có thể có những cái sự trợ cấp của chính phủ nếu mà những cái công ty, những cái xí nghiệp, những cái doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên cao niên mới, và chính phủ cũng tài trợ cho cái sự mà tái huấn luyện của các cái nhân viên này để có thể họ có thể đáp ứng được với những cái nhu cầu của công việc trong một cái thời hiện đại.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.